quý vị vậy là quý vị học trò ngoan ngoãn phát ra đâu để các đại nguyên để không dám đọc trước. Thế như là trang cuối cùng đó. Nếu mà người nào không thích chữ kim cang thì để chữ kim cương cũng được, kim cương một xoàn. Kim cang, kim cương cũng giống nhau thôi. Và chữ kim cang, kim cang. Chữ kim cang đó, là vajra, phát toa là tiếng Hán là việc là tắt quả. Giống như là Bodhisattva là Bồ Đề Tát Đoả. Nghiệp dịch là Kim Cang Tát Đoả. Họ rất là tôn trọng cái vị Kim Cang Tát Đoả. Và
cái vị Phật mà dạy về Kim Cang thừa tên là gì?
Tên là gì? Ai nói đúng? Vị Phật dạy về chúng ta là Phật Pháp tên là gì? Sakyamuni. Có vị Phật mà dạy về kim thừa mà pháp thế này thì hồi nhân là pháp thân Phật thôi. Thế là gì? Rất rồi, rất khác rồi. Gần chúng kim cang thủ là Vasapani. Nó có chữ kim cang ở trong đó, nó kim cương nữa. Vasabara là kim cang trì. Khi dạy về Mật Tông á, thì Đức Phật Thích Ca dùng một cái hóa thân khác, Kim Cang Trì Vajradhara. Quý vị có nhớ Đại Thủ Ấn có bốn cái pháp tu tập. Thứ nhất là quy y, và cũng dùng là thứ tư là cái luật á. Đúng rồi, bốn phương là Guru Yoga. Người nào tu về Mật Tông hay là Tây Tạng cũng đều phải hành trì cái kim cang quán. Tại cái kim cang quán là một pháp môn để sám hối, mà dân Tây Tạng họ xem cái phương pháp này là cái phương pháp sám hối mạnh nhất, tội nào cũng tiêu trừ hết. Đối với họ đó, họ quan niệm bất cười lắm. Giới thanh văn đó, phạm đó, không có nặng, mà với Bồ Tát phạm thì nặng hơn một chút, mà phạm với kim cang đó, thì còn nặng nhất. Cho nên là sám hối kiểu thường đó là không có tiêu, phải sám hối kiểu kim cang nó hiểu mới tiêu. Tại giới kim cang sám hối theo kiểu kim cang, cho nên là sám hối theo kiểu kim cang tất quả. Thì cái phương pháp kim cang quán này là phương pháp, có thể nói là phương pháp sám hối căn bản chính yếu và tổng quát của một tông Tây Tạng. Cái này hết. Và hai nữa là sau mỗi một cái thời hành trì nghi lễ, nhất là các hành trì nghi lễ, bất cứ nghi lễ nào họ cũng phải chỉ tụng. Tại vì sao? Tại vì sao mà tông á, khi mà mình làm một cái đàn tràng, một nghi quỹ, mình làm một cái gì đó mà không đúng phép á, là phạm giới ghê lắm. Không trừ lại cho mình là mình khùng á, thì là lúc đó là thầy, lúc đó là thầy cô chủ trì phải ra xin lỗi thì tới hết không thông thì không tới nữa. Thì chư Phật Bồ Tát thì không, các ngài không có sùng, nhưng mà các vị hộ pháp, tức là hộ pháp, thường thường hộ pháp á, quý vị biết là gì không? Là Thiên Long Bát Bộ đó, là Thiên Long Atula Cản Thất Bà, Khẩn Na La Kim Na La, La Hầu La Già, Dạ Xoa vân vân. Thì những cái hạng chúng sinh đó là chúng sinh chúng ta vậy. Nhưng quý vị tới đây nè, quý vị làm công quả, quý vị hộ trì Tam Bảo, thì những người mà hộ trì Tam Bảo mà tới đây quét chùa nè, thắp nhang nè, họ cũng giống như quý vị thôi, mà họ phát tâm hộ trì cái chùa. Mà người ta vừa mới lo cái chánh điện xong, quý vị tới quý vị xả rác là ta sùng liền rồi, đúng không? Thì các vị Thiên Long Bát Bộ nó cũng vậy, khi mà mình làm không đúng phép đó là họ rất là bực mình, khó chịu. Chứ chư Phật Bồ Tát không có chấp, mà nhiều khi họ làm cho mình đang đi vóc té bẻ mặt đáng chịu. Sau cho chùa cái tập mà vô chùa không ai ông hách kêu căng, còn sau tới nữa là đi mình mênh mênh váo lại gạt chân cho té cú nữa gãy răng nữa, sao phải lâu à. Quý vị cười, trong chùa có những hộ pháp, phải có những vị hộ pháp lây như vậy đó, tức là cái chùa nó tốt. Hồi đó ở chỗ chùa tôi tu đó, khi buổi sáng lên tụng kinh có mấy thầy tụng không có đàng hoàng, hay là hơi giỡn chút đó, là hộ pháp làm cho đau bụng ngay lập tức, đau bụng liền ngay tại chỗ đau bụng, cái sau lần sau là sợ liền. Mà về sau này những người sau vô giỡn không thấy đau bụng nữa, là mấy sư cô mới lại nó chết rồi, hộ pháp đi mất tiêu rồi. Chùa phải có những hộ pháp mạnh như vậy đó. Chính vì Tây Tạng họ cần những vị hộ pháp.
Và những hộ pháp đó là họ phải cúng cúng dường nhiều lắm, về giống như là có qua có lại, chính là mật tâm nó như vậy đó, có qua có lại, giống như cái người chơi bùa đó, chơi thần quyền đó, chơi ngải vậy, phải nuôi ngải cho nó ăn này nọ, hay là sai ma quỷ đi làm cái gì âm binh đó, thì mình sai âm binh chẳng lẽ sai không à, nó đâu có chịu. Những người mà chơi âm binh hay chơi ngải chơi bùa đó thì phải nuôi nó, cái ngày nào hết tiền mà hết nuôi nó vặt cổ, nó vặn cổ chết luôn. Nguy hiểm. Giống như quý vị mướn anh chị du côn du đảng thì đi chém mướn người ta, chém mướn xong về phải trả tiền nó, nên mình mướn nó xong về nó không có tiền, vác dao chém mình luôn. Trên trong các nghi quỹ mình làm xong á, tụng thường không sai mình, những đàn tràng lớn là làm cái mạng đà la nè, cúng dường cái này cái nọ, là mà mình sơ xuất một cái gì đó là coi như là phạm lỗi phạm giới, thì sau đó phải cuối cùng là phải tụng cái bài chú 100 chủng tự này để mà xin các ngài đó là hỷ xả xí xóa cho mình những cái phạm giới lớn tới nhỏ đều xí xóa hết. Tùy cái này nó cũng tương đương giống như là mình tu tịnh độ, mình biết đó, là niệm một câu A Di Đà Phật đó, thì nó tiêu diệt 80 ức kiếp phiền não tội chướng. Cái tụng cái kinh Cang chú này cũng vậy, lục tự đại minh bách tự này đó. Thì đối với dân Tây Tạng đó, là rất là mạnh, powerful. Người nào người dân chúng vào tu cái buổi lễ nào họ cũng phải biết cái bài này. Thì khi tu đại thủ ấn hay tu bất cứ cái gì, những cái quán, những cái vị di đăng, mà nhất là di đăng mà lớn á, thì hành giả phải thanh tịnh mình trước. Mình nó giống như một cái ly vậy đó, phải sạch trước khi cái ly này. Từ xưa nay nó là chứa xì dầu, là nước tương, là chưa kể nước mắm, nó có mùi. Bây giờ là trước khi mình muốn đổ, mình mua dầu thơm, nước hoa gì chế vào đây đó, thì mình phải rửa sạch nó đi mình mới chứa được. Như vậy là trước khi mà mình lãnh nhận mình quán tưởng lãnh nhận các vị Phật Bổn Tôn, Quan Âm, cái gì đó, Di Đà mà vào mình đó, thì cái nhà này đó nó phải thanh tịnh, cho nên phải quán tưởng sạch nó đi. Cái này nó như là cái thân này đó, nó như là một cái chai vậy đó, như là cái vỏ đó, nó chứa những cái gì đó, thì mình phải quán tưởng cho nó thanh tịnh. Cho nên phải quán tưởng cái pháp môn này trước, và khi tu như vậy là phải trì chú quán tưởng cái pháp môn này ít nhất là 100.000 lần, thì lúc đó mới được coi như là có vé để đi vô tu tiếp. Nếu mà chưa đủ thì không có được học tiếp. Cho nên quý vị nhìn Vajra Sát Toa tạng ngữ là Dokchi Sempa, là một hóa thân của chư Phật dùng để thanh lọc, giải trừ đau khổ phiền não, quả báo của những nghiệp xấu ác đã tạo. Hóa thân này có thể xuất hiện dưới nhiều hình tướng hiền từ hoặc dữ tợn, như Heruka, Vajrasattva, đơn độc hoặc với một nữ phối. Thì sau đây là phương thức tu tập với hóa thân Vajrasattva đơn độc. Nữ phối tức là Phật nam và nữ song thân đó, là cái hình hôm nọ nhìn thấy đó, không còn thấy nữa. Thì ở đây chúng ta chỉ quán hình, cái hình này thôi, quý vị có cái hình đó để quán tưởng. Và phía sau là cái bài chú 100 chủng tự. Thế cái bài này là của thầy Pháp Quang, thầy in sẵn rồi, in sẵn trước khi tôi tới đây. Thì cái này là cách phiên âm của thầy, còn của tôi nó thì tôi phiên âm sau cùng á, cái trang sau, trang cuối cùng quý vị thấy á, trang chót á, đây là bách tự chú á, để nó gần giống nhau. Thì chút nữa giờ chót chúng ta sẽ tập tụng cái bài đó. Thì Kinh Cang Bát Đoạn nó có hai bài chú, một bài chú 100 chủng tự và một bài có 6 chữ thôi. Thì 6 chữ đó, thường thường cái 6 chữ chỉ được xài khi mà mình đã xài 100 chủng tự này rồi, giống như là thanh tịnh hết rồi đó. Thì sau đó mình muốn xài 6 chữ thì cho nó ngắn hơn thì càng tốt. Tức là khi có thì giờ đó thì nên tụng 100 chữ, nhưng nào không có thì giờ thì tụng 6 chữ. Thì cái bài Kinh Cang Quán này, quý vị nào có sách Đại Thủ Ấn đó, thì nó có ở trong đó rồi. Hoặc là ngay cả cái bìa của Đại Thủ Ấn đó, quý vị có sách Đại Thủ Ấn đó. Bìa sách Đại Thủ Ấn đó, bên ngoài cũng chính là Kinh Cang, quý vị dùng cái hình đó cũng được. Hình đó là hình Kinh Cang Tất Đoả. Thì đây là nói về cái cách quán. Ok. kim cang quán, gọi là Vajra Sattva Meditation. Trước hết, về quán tưởng trên đầu của mình có thầy bổn sư Lama dưới hình tướng Vajra Sattva. Tức là sao? Tức là mình nghĩ tới ông thầy của mình, cho nên quý vị thấy Tây Tạng nó có tôn trọng vị thầy dữ lắm, lúc nào cũng phải nhớ tới thầy của mình hết á. Còn hiền giáo mình thì mình không có nhớ đến thầy mình lắm, tới quy y xong rồi thôi à. Tới quy y thầy nó thầy bổn sư, xong mai mốt thấy quy y xong thời gian thấy thầy tu hành không có đúng đắn, cái mình sùng, mình đem cái phái mình trả lại thầy, nó thôi cảm ơn thầy, đi tìm thầy khác quy y lại. Quy lại xong rồi thấy ở thời gian thấy không hài lòng, nó lại thôi, mình cầm cái phái quy y thôi, xin cảm ơn thầy trả lại. Và cảm ơn thầy là còn những người đàng hoàng đó, những người không đàng hoàng làm gì, sợ này không dám nói, đi ra rồi tạo khẩu hiệu. Chính vì khi quy y hay gì đó thì không thành vấn đề, nhưng mà trong mật tông đó, mà khi đã nhận là vị đó là thầy của mình rồi, nó gọi là Sawai Lama, tức là Root Guru, tức là thầy bổn sư. Tây Tạng á, cái người mà quy y cho mình á, họ không gọi là bổn sư, mà cái người mà mình nhận đi theo suốt đời để tu học á, cái người mới gọi là bổn sư. Mà không gọi là bổn sư, nó gọi là thầy chính. Root Guru là vị thầy chính gốc á, đúng rồi đó. Mà có cái nghĩa khác nữa là cái vị thầy đó, đi theo thầy đó, thầy đó sẽ chỉ cho mình nhận ra cái bổn tánh của mình, cho nên nó gọi là bổn sư. Còn hiền giáo bổn sư có nghĩa là thầy đầu tiên, thầy dẫn mình vào đạo đầu tiên. Thì giống như là vị Atisha hay là Tsongkhapa, mấy ông thầy đó, hai ông tổ đó là mỗi ông thầy đều học với 100, trên 100 thầy nữa, đi theo 100 thầy để học. Nhưng mà khi mình mong thầy mình có thể đi học hết tất cả, thì cái đó bên hiền giáo gọi là y chỉ sư, mình nương theo thầy đó là mình học. Một khi mình nhận vị thầy nào mà hướng dẫn cho mình tu về mật tông á, thì luôn luôn mình phải quán tưởng vị thầy đó trên đầu. Nhưng mà không có nhìn thầy đó dưới cái hình tướng thường, không nhìn thầy đó dưới hình tướng bình thường, mà phải nhìn thầy đó, lúc mình nhìn thầy đó dưới cái hình tướng này, nói thầy tôi đây nè. Quý vị hiểu không? Cái này nó hơi khác rối đó. Quán tưởng thầy mình, nhưng mà không phải là trán nhanh tóc bạc đâu, phải quán tưởng thầy của mình dưới cái hình tướng này, hình tướng màu trắng như vậy. Tức là quán tưởng, nói cách khác là quán tưởng đây vị này, nhưng mà nghĩ là đó là thầy của mình, thầy bổn sư của mình. Quán tưởng dưới hình tướng kim cang, toàn thân là màu trắng, tay phải cầm một cái kim cang chùy, kim cang chùy, quý vị thấy đó, cái chùy kim cang ngay giữa ngực, để ngay đây cầm như vậy. Và tay trái cầm một cái chua ngang hông, để ngay đây. Vị này cũng đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mình đâu nhìn thấy đâu, mình cứ nghĩ vậy thôi. Thầy này màu trắng, vậy đó, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rồi kế tiếp, quán tưởng trên đỉnh đầu. Cái này nó hơi khác, cái này thì dạng lại nghĩa, rõ cho quý vị. Thì cái này là tôi trích từ các quyển Đại Thủ Ấn. Thế cái chữ thẳng, là chữ của tổ Kamapa thứ 9 viết. Còn cái chữ nghiêng của Beru Khyentse Rinpoche, tức là một vị lạt ma lớn, gọi là luận giải ra. Thì đúng là nó là cái cách quán. Cái cách trên là nhanh thôi, mà cách quán là những cái chữ xéo đó, chữ nghiêng đó. Thì trước khi quán thầy bổn sư đó, là chúng ta phải quán từ từ. Đầu tiên trên đầu là các chữ chủng tự mộ, chữ chủng tự nó tên là Pam. Quý vị không biết chữ Pam nó làm sao hết á, thì cứ nghĩ là có chữ Pam thôi. Chữ Pam nó viết vậy nè, mình thấy không? Viết trên hư không đâu thấy được. Thì đầu tiên là viết chủng tự Pam, rồi cái chữ Pam nó từ từ nó biến thành một hoa sen trắng, rồi trên nó biến thành một cái bông sen trắng, rồi trên cái bông sen trắng đó lại nó có một chủng tự A. Đó, quý vị thấy là họ quán chủng tự nhiều lắm. Chữ Pam biến thành cái bông sen, rồi cái bông sen đó trên nó lại có hình chữ A. Chữ A nó viết vậy. Đúng rồi, đó đúng rồi, ôm A Hùng á. À, chữ A đó, đó. Rồi từ cái chữ A đó, đó biến thành một cái vành trăng tròn. Rồi trên cái trăng tròn đó, đó nó có chữ Hùng đứng thẳng vậy. Quý vị nhớ không? Tưởng tượng ra không? Quý vị thấy tu với mật tông á, là phải tưởng tượng, phải quán tưởng dữ lắm. Tức là phải vận dụng cái tâm của mình á, sáng tạo ra. Nhờ như vậy đó mà khi chết á, thì các vị đạt ma dễ chết mà dễ điều khiển cái thần thức của mình. Tại cái tâm nó quen quán chiếu rồi, quán tưởng rồi, thì ra chữ Hùng. Rồi cái chữ Hùng đó, từ cái chữ Hùng đó nó biến thành cái chày kim cang năm đỉnh, là những cái kim cang chính huệ. Cho nên quý vị thấy hôm nọ bữa đầu tiên á, tôi chỉ cho quý vị cái kim cang, cái chảy kim cang á. Rồi chà, cái này không biết làm sao, thì chắc phải nhờ thầy thiện trí về về cốc của tôi lấy cái chuông á, lại cái kim cang, cái chảy kim cang để trên bàn. Thầy để trên bàn nó thầy lấy ha. Cho nên nói vậy không biết quý vị có nghĩ ra không. Chờ đợi lấy tạm cái này rồi. Cái chảy kim cang nó vậy nè. Mấy cái này đó, nếu mà quý vị đọc vậy là không có thể nào hiểu nổi hết á, phải không? Không có tự, không có mừng tượng ra được, cho nên nó khó là như vậy á. Nhìn thì dụ như là giao cho quý vị cái tờ này, quý vị tù sao? Thiệt, không biết là từ chữ A nó biến thành cái này, từ cái này biến thành cái kia, biến tùm lum hết này. Toàn là biến hóa không à. Chính như vậy đó, cái này gọi là thần thông biến hóa. Nhưng mà tông nó như vậy thôi. Nó thần thông biến hóa. Thần thông là gì? Tức là biến hóa. Biến cái này biến ra cái kia, mà ai làm biến được? Tâm làm được, tay làm không được, thân này làm không được, mà tâm làm được. Tập cho cái tâm nó làm quen rồi đó, thì khi nó chín mùi đó, nhất là khi mà nó thoát ra khỏi cái thân này đó, thì nó làm được. Tại bây giờ cái tâm đó, nó đang kẹt trong cái thân này, nó không có làm ăn gì được hết á. Bây giờ cái tâm nó đang nằm trong cái thân này, nó bị nhốt trong cái thân này, bảo nó đi về Việt Nam đi, nó nói phải mua máy bay mới đi được. Nhưng mà khi nó chết, nó ra khỏi cái thân này, nó hỏi đi về Việt Nam, nó chỉ nghĩ Việt Nam thôi, nó thấy nó đang ở trong chợ lớn à, ăn hủ tiếu hay là phở gì đó không biết nữa. Nhanh lắm. Nhưng lúc đó thay vì nghĩ đến Phật A-di-đà thì nó nghĩ tới con cái nhà cửa. Nó kẹt vậy, ta không quen. Không quen nghĩ tới cái chuyện, những cái chuyện như vậy. Không quen nghĩ tới Phật, nghĩ tới Pháp. Không bao giờ nghĩ tới cái chuyện biến hóa hết. Trời ơi, mình làm phù sao biến hóa gì được. Phải không? Không biết, không biết làm. Don't know how to do. Thì như vậy đó, mà tâm nó chỉ cho mình làm những cái đó, chỉ cho làm ngay bây giờ, ngay trong cái thân phàm phu này nè, mà mình tập biến hóa theo kiểu của chư Phật và Bồ Tát. Đây là cái chữ hùng. Chữ hùng nó đứng thẳng vậy, xong nó biến thành cái đỉnh kim cang. Thì kim cang nó có hai đỉnh, cái đỉnh trên, đỉnh dưới. Chính giữa nó có một cái vòng tròn, cái chỗ cầm á. Quý vị phải nhìn cái đó mới thấy được. Thì cái chỗ tròn nhỏ á, thì chính giữa nó lại có chữ hùng nữa, chữ hùng nhỏ nữa. Cái mật tông nó khó là chỗ này nè, quý vị biết không? Quán cái gì càng bự nó càng dễ, quán cái gì càng nhỏ nó càng khó. Quý vị hiểu không? Tức là quý vị quán một Phật to thì to đó, thì nó dễ. Nhưng mà làm sao quán Phật to đó mà trong cái vòng tròn nhỏ xíu như vậy nè, rất là khó. Cho những người quán phải quán cái mặt là làm bự trước hết, to như vậy. Quán cho nó rõ, thấy nó to xong từ từ để dùng cái tâm ý của mình làm cái hình đó nhỏ lại giống như là những người xài computer vậy đó. Resize, bóp cho nó lại nhỏ mà tất cả chi tiết vẫn đầy đủ, chứ không phải nhỏ rồi nó mất tùm lum hết, mất tay mất đầu, nó nhỏ lại mà giữ hết trong nó. Nên tu mật tâm nó khó chỗ đó, nhưng mà khi mà thành tựu được á, khi mà thoát ra khỏi cái thân này nó càng dễ có thần thông tự tại. Trời, thầy lấy hết đầy đủ đồ nghề luôn, lấy hết thì chắc ăn lỡ không có cần cái gì nữa cái này. Thôi thầy tắt mấy cái kia đi. Đây là cái chảy kim cang. Văn sát toa đứng cầm như vậy. Thầy ngay đây ha. Cầm vậy. Thì quý vị thấy á, cái chữ hùng á, ở giữa chùy kim cang này là có một chữ hùng. Tức là cái chùy kim cang đây ban đầu nó là chữ hùng. Chữ hùng nó lại biến thành cái này. Rồi cái này á, chính giữa nó lại có chữ hùng nữa. Chính giữa là chỗ nào? Chữ hùng á, chữ hùng nhỏ xíu nó nằm ngay chính giữa chỗ này nè. Chính giữa đó, cái chính giữa đây thì lại phải quán chính giữa này có chữ hùng nhỏ nữa. Rồi bắt đầu từ chữ hùng nhỏ này đó mới bắt đầu phóng hào quang. Lại phóng hào quang, quý vị thấy chưa? Tối hôm qua mình học cũng phóng hào quang phải không? Hôm nay cũng phóng hào quang nữa. Mật tông là chỉ có phóng hào quang không? Tại sao? Chư Phật chỉ phóng hào quang. Đức Phật A-di-đà tên là gì? Đúng rồi, Amitabha có nghĩa là vô lượng quang đó. Tức là hào quang vô lượng, vô biên, phóng chiếu như là khắp pháp giới. Cõi của chư Phật ở cõi đó tên là Thường Tịch Quang. Cái gì cũng quang, nhất là quý vị mà đọc kinh Hoa Nghiêm qua, toàn là hào quang biến hóa không? Cảnh giới của hào quang. Cho nên mình tập sống với hào quang, để khi mình vào trung ấm thân, khi mình chết đó, cũng hào quang của chư Phật phóng tới mình. Và mình thấy hào quang của chư Phật ghê quá, mình chạy trốn rồi, chạy mất tiêu, sợ không quen. Nên những người tu với theo cái mật tông nó tập làm quen với hào quang, để khi mà có thấy hào quang chư Phật tới là nhận ấy, cái này quen à, chạy theo hào quang đó là giải thoát. Còn mình không quen với cái đó, hào quang tới không biết.
Quý vị tụng vậy, quý vị nhắm mắt lại, quý vị chỉ ý thức một mình thôi, không có nhìn bà con cô bác, nhìn con ta tụng sao, ta con lắc nhiều hay lắc ít. Mình nó là nó gọi là mình lên đồng á, xuống lên á, tức là quý vị càng lắc nhiều càng tốt nữa. Rồi, bây giờ quý vị tụng ha.
Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum.
Rồi bây giờ quý vị lúc sang phần thứ nhì. Và sau khi tụng như vậy xong thì chúng ta tụng gọi là tăng tiếng nhỏ đó, thì cái việc tụng theo cái kiểu của mình, nhưng mà tụng thấp hơn, hùng mà này là hùng ông mà này là hùng mà này, người nào giọng cao thì cứ tụng ha, chúng ta là ông mà này thân được hùng, ông mà này thân được hùng, ông mà này thân được hùng, muốn sao cũng được hết, chỉ là tụng mình nghe thôi, vừa đủ cho mình nghe thôi. Nó to là tụng nó ủng mà này cái tụng này không mà không mà đâu không mà đâu không mà cái gì nó chuỗi thì lấy chuỗi làm niệm, niệm các cái phần của chú nó giống cái chuỗi của mình, không mà đâu không mà đâu không mà đâu
cái việc tụng ca tiếng, ca tiếng vừa đủ để nghe, không phải là tụng tụng im lặng, tụng ca tiếng, mà mình nghe. Còn quý vị đừng giữ yên trạng thái đó, mình im lặng thôi, làm cho tâm nó ngưng lại. Giờ quý vị giữ tâm thiệt là im lặng, trống rỗng, giữ trạng thái trống rỗng như vậy, giữ tâm trong trạng thái trống rỗng.
Trong lúc lạy đó, vừa lạy niệm Phật xong mà trong lúc vừa lạy em vừa nói con xin sám hối cái tội đó. Còn nếu không mình làm cái hình thức, mình làm hình thức rồi mình tưởng là mình sám hối, cái đó là một cái tưởng, vọng tưởng sai lầm. Cho nên mình tu nhiều mà không thấy tiêu tội. Cho nên khi tu đúng cách thì nó có lợi ích, còn tu không đúng cách mình tu quá chừng thì chư tổ nói là nấu cát không thể thành cơm được. Rồi sau khi quán tưởng vẽ ra trên đầu rồi, cái vị đã ngồi trên đầu rồi đó, thì bắt đầu mình dưới này đó mình cầu nguyện, thì quý vị có thể quán tưởng cái này được. Ở đây có ai thọ kim cang tất đoá à, quán đảnh có ai thọ chưa? Có thọ chưa?
Dạ rồi.
Rồi thì giơ tay lên.
Đem đồng tới đây vô được.
Đem tới đây thầy lấy này gõ vô cái là lũ luôn.
Dạ.
Thì cái pháp quán này đó thì mình không, mình quý vị khác mặc dù chưa thọ lấy quán đảnh vẫn có thể quán được, không sao hết. Tại vì mình không có trở thành kim cang, mà vị kim cang nó là ngồi trên đầu. Rồi từ từ nó cách quán tưởng như vậy. Quán tưởng vị đó vừa là kim cang tóc đoá mà vừa là vị thầy của mình nữa. Rồi quán xong xuôi chữ ngực có cái chữ hùng chung quanh, có câu 100 chủng tử. Rồi bắt đầu mình cầu nguyện xin ngài giải trừ tất cả những chứng duyên, quả báo, nghiệp báo xấu con đã tạo vân vân. Thì đúng ra là trong kinh nó phải đọc câu đó nhiều lần, đọc thành tâm nhiều lần, xong rồi bắt đầu mới lúc đó mới bắt đầu chỉ chú. Sau đó mình quán tưởng tiếp thì cái chữ thẳng là sau đó sẽ nói tiếp giảng sau. Tiếp theo quán tưởng cái nước cam lồ trắng chảy từ ngón chân cái bên phải của kim cang tất đoá chảy ra đầu của mình, thấm vô toàn thân của mình, cái nước cam lồ màu trắng đó, chảy. Cùng lúc đó tất cả những chứng duyên nghiệp báo đều bị tống khứ và toàn thân ta chỉ còn là cam lồ. Tức là mình dùng tâm quán tưởng ra một cái sự thanh tịnh, cái sự thanh tịnh đó nó đẩy tất cả những cái phiền não ra khỏi thân mình. Thì trong kinh của sách của Kamapa thứ 9 là Quang Trúc Đỏ Duyên chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Thế là ngài Berukense mới giảng ở dưới cho rõ. Cái nước cam lồ này á, nó phải chảy bắt nguồn từ chữ hùng trên cái vành trang đó, đó. Từ cái chữ hùng đó, đó nó chảy ra cái nước, rồi chung quanh cái 100 chủng tự nó cũng chảy ra cái nước cam lồ trắng. Nước cam lồ trắng này đó nó chảy ra là nước nó nằm trước ngực của kim cang thất đoá trên đầu mình đó. Nước đó nó chảy ra trên người của ngài, chảy thấm xuống, chảy ra ngoài ngón chân của ngài. Và cái nước đó nó chảy xuống, nó thấm vào đầu mình. Mình quá nó chảy tới đâu đó thì chạy khúc này thì cái đầu mình nó thành trắng, chạy xuống đến đây đó, thì khúc nào đó, thì cái người mình thành trắng khúc đó, trắng dần dần tận suốt cái chân mình, đúng không? Sạch tội, mai mốt làm mình tội lại quán nữa. Thì trong lúc cái nước nó trắng đó, của người là nước cam lồ thanh tịnh của ngài chảy xuống đó, mình quán tưởng tiếp, quán tưởng từ những lỗ chân lông và chín khấu của mình, những chứng duyên thoát ra ngoài, dưới cái hình dạng nhà mồ hôi, là nhựa đen, là bệnh tật ốm đau thì thoát ra ngoài như máu mủ, tà ma quỷ ếm thì nó thoát ra ngoài như rắn, bọ cạp, nhện, sâu, tất cả những thứ đó chảy ra ngoài và thấm xuống đất. Quý vị hiểu không? Rồi trong lúc cái nước trắng chảy xuống thì nước đen chảy ra. Nước trắng là cái thanh tịnh, còn nước đen là những tội chướng của mình, là chứng duyên của mình, là bệnh tật, là tà ma, là quỷ ếm, là chảy ra ngoài. Chảy ra ngoài theo chính khứu. Chính khứu là gì?
Đây,
hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng, mấy phần dưới chảy ra. Vẫn tưởng có con giun nó bỏ ra đây, có con nhện nó bỏ ra đây, phần dưới là nhựa đen, máu mủ chảy ra. Tức là mình phải quán hai thứ, một cái thanh tịnh chảy vô và cái mà nhơ nhớp chảy ra. Sao nói chảy ra thì yên cô này chảy ra dễ sợ. Thì phải quán tưởng như vậy. Quý vị chưa có tu tập quán tưởng nó tức cười lắm. Có nhiều khi đó là mình quán tưởng cái nước trắng nó chảy xuống, nó chảy xuống tới đâu đó, tự nhiên có một vùng nó không có fill up được cái chỗ đó. Thí dụ mình chảy tới cái dưới này, tự nhiên chỗ khác nó trắng mà chỗ này nó không chịu trắng. Quý vị sẽ thấy khi nào người nào tu quán tưởng rồi mới thấy nó không có theo mình đâu. Là trắng à, chỗ này trắng, chỗ này trắng mà chỗ này nó cứ đen hoặc trong màu gì đó. Mình cố gắng làm cho nó trắng mà nó không trắng. Thiệt, khi nào mà quý vị nào mà đã tu tập quán tưởng rồi thì quý vị lâu lâu quý vị sẽ thấy khi là mình có một cái phiền não, một cái bệnh tật gì hay cái nghiệp nào đó, nó nằm chỗ nào trên người của mình á, nó khó trừ lắm. Mình phải cố gắng một thời gian lâu thì từ từ cái nước trắng đó nó mới tràn ở chỗ đó được. Tại vì sao? Tại nghiệp của mình đó, nó nằm dưới hình thức chủng tử, nó tiềm tàng trong chủng tử, và chủng tử đó nó nằm sẵn trong thân này, chờ ngày nó chín mùi thì nó hiện lộ ra. Ví dụ như mình bị bệnh cancer, hoặc là mình đã bị, hoặc mình chưa bị, hoặc mình sẽ bị. Thí dụ một cái người nào bị cancer, tương lai sẽ bị cancer gan, thì cái nước trắng nó chảy xuống tới gan, nó không có làm trắng được chỗ này, nó chảy chỗ khác, mà cái chỗ này nó cứ màu đen hay màu đỏ, tức là chỗ đó nó có vấn đề, hoặc là nghiệp chướng, hoặc là nghiệp báo, hoặc là bệnh tương lai, hoặc là bệnh đã có rồi. Thì dùng cái sức quán tưởng của mình đó, dùng tâm mình cố gắng thực hành từ từ đó, cái cục đen đó, nó sẽ nhỏ dần khi mà nó tiêu mất, tức là mình biết là cái nghiệp nó được tẩy trừ. Còn nếu mà không được là chưa tẩy trừ được, nó là như vậy. Thì giống như bên thiền giáo của mình sám hối, nó gọi là hảo tướng sám hối đó. Khi sám hối mà thấy hảo tướng thì biết là cái bệnh nó hết, tiện cái nghiệp nó tiêu. Mà nếu mà chưa thấy hảo tướng đó, là lại Phật sám hối mà thấy tượng Phật trên phóng hào quang ra là biết là cái nghiệp nó hết rồi. Thì đây cũng vậy, nó mình quán tưởng nước trắng, cam lồ trắng của kim cang thất đoạ chảy xuống như là tràn hết tất cả các người, có bài khúc thì nên không trắng nổi, là biết cái mình có cái nghiệp nó không có thoát, cố gắng được chảy. Rồi cùng lúc đó mình phải quán tưởng là bò cạp, là giun, là rắn, rồi nó bò ra ngoài. Quý vị nào quán biết rồi, hết sợ rắn, hết sợ bò cạp, hết quen quá rồi, nhìn thấy nó mỗi ngày, nhìn nó là chuột nữa. Được, người nào có cho vô hết, con nào ghê là cứ cho vô. Rắn, bò cạp, nhện, đọng, giun, gì đó, dết thì cứ cho vô hết. Con nào mình sợ cứ cho vô luôn, nó làm rồi riết hỏi hết sợ. Tại nó bò ra mà. Nè, tại sao? Quý vị nào á, bên hiển giáo mình cũng vậy đó. Khi nào quý vị sám hối đó, thiệt là lâu đó, thành tâm sám hối đó, hào tướng hoặc là thấy tượng Phật, hoặc là trong lúc nằm mơ thấy rắn, tết bỏ cả trong người mình bỏ ra, tức là nghiệp nó đang đi đấy, cũng phải đi chen thôi. Nhưng mà cái đó là mình phải, cái đó là gì, là tu nhân thành tâm sám hối. Nhưng mà đến quả nó thành thì mình nhìn thấy, có ngày là mình forcing nó, bắt nó phải ra bằng cái tâm của mình, bắt là mày phải đi ra đi, con rắn là mình, rồi mình ép nó làm trước. Còn cái kia mình phải sám hối quá chừng, rồi khi nào nó đầy đủ đó thì nó mới ra cái quả. Nằm mơ ngủ thấy con rắn bỏ ra, thấy con nhện, nhìn chuột chạy ra. Tất cả những thứ đó chảy ra ngoài, thứ mà nghiệp chướng, phiền não, bệnh tật của mình, nó lúc đó nó chảy ra ngoài. Chảy ra ngoài nó đi đâu, chạy ra nhà ta. Mấy người bắt tâm binh hay bắt quỷ, bắt nó, hay là mấy thầy đi trừ tà cũng vậy. Người nằm bị ma nhập á, kêu đánh nó ra, nó đi đâu? Nó đã nhập cho người khác, chết nữa. thầy quyết thầy đổ là phải thôi đi về chùa đi, thầy quy y thầy cho ăn để trên bàn vong mỗi ngày, thầy kêu sư cô cúng cho thì nó mới nó đi chứ, nó ra khỏi chỗ này thì nó vô chỗ khác, thì cái chỗ khác không phải chỗ, cái chỗ đó là phải an toàn phép, chứ nếu không bắt nó ra đây nó chạy vô nó nhập người kia thì tất cả những cái thứ đó là mình phải quán tưởng, nó chạy ra ngoài xong nó thấm xuống lòng đất, cho lòng đất luôn, trái đất này làm ơn chứa dùng tất cả những thứ đó. Thì chang thôi, quý vị đi restroom, quý vị giật nước, quý vị làm cho nó đi đâu cũng luôn đất luôn, đất chưa hết thì mình cho nó quán tưởng những thứ đó, cho xuống đất luôn. Và lúc đó mình phải quán tưởng tiếp, lúc đó là toàn thân ta chỉ còn lại nước cam lồ trắng và hào quang. Lúc đó phải quán tưởng làm sao mà từ trên đầu mình xuống cho nên trắng hết, trắng, người nào mà quán được hết như vậy là rất là tốt. Không những toàn thân thành màu trắng không, mà còn gì nữa? Đúng rồi, phải hào quang phải phóng ra nữa. Tùy mình, ban đầu mình không quán được, mình chỉ nghĩ hào quang ra thôi. Từ từ á, mình phải quán, nhiều khi hào quang mình quán nó ra được cái nhiều đây thật. Mình nói, sao ra ngắn nghĩ để ra xa hơn chút coi. Khó lắm không phải dễ đâu mà. Mình biết hào quang của Đức Phật đó là tùy Đức Phật Thích Ca thì hào quang nó chỉ chiếu sáng cả một vùng thôi, tại vì thể hiện là cõi này. Đó. Giống như trong phim Tề Thiên Đại Thánh Tây Du Ký, quý vị biết không? Người nào cũng có hào quang hết á, nhưng mà tùy hào quang của yêu quái á thì nó như là khói đen á. Tề Thiên Đại Thánh mà đang đi đó, nói bạch sư phụ ngừng lại, phía trước khí yêu ngùn ngùn đang bốc lên. Tự nhiên là Đường Tăng chả hiểu gì hết, ủa đâu thấy gì đâu, Chư Bất Giái với lại Sa Tăng cũng như chỉ có Tề Thiên là nhìn thấy khí yêu ngùn ngùn bốc lên. Sao giống như đây mình xuống gì đó Quảng Trơn đốt là khói bốc lên ngùn ngùn rồi đó, mình nhìn thấy rồi chùa Tịnh Đoạt xong là khí yêu đen thui bốc lên ngùn ngùn. Người âm thì nó có khí âm, người dương có khí dương, mỗi con người mình nó đều có cái hào quang. Cho nên quý vị thấy vẽ hình Phật có hào quang xung quanh, các bên mấy ông thánh của đạo Chúa cũng có hào quang trên đầu á, đó là cái hào. Người tu á khi thanh tịnh á thì cái hào quang là cái gì? Nó là một cái từ trường xung quanh người mình đó, là cái điển xung quanh người mình. Thì cái người ăn thịt uống rượu á thì cái từ trường nó thô trọng lắm, nó nặng nề, nó đen thui và nó dơ bẩn. Người có thần nhãn nhìn vào thấy run rết bò từ lum đó, đen nhựa bò xung quanh. Còn những người tu tập mà càng ngày càng thanh tịnh, ăn chay niệm Phật sám hối thì xung quanh cái từ trường đó từ từ nó trong lại, nó thanh lại, cho nên ta gọi là thanh điển. Điển là điện là tiếng Anh, nó gọi là magnetic field. Xung quanh con người mình nó có một cái làn điện từ trường, nó là magnetic field. Cái gì nó cũng phóng ra một cái luồng điện đó, thì nó đo tâm của mình đó. Quý vị biết là khi mà các ngài Tây Tạng đến các đại học của Mỹ đó, nó đo cho các ngài nhập định được bao lâu á, không biết Mỹ nó đâu có nhìn đâu, thì nó làm gì rồi mấy đồ nó gắn vào đầu nó nhìn thấy mình đó, thì nó gắn vô nó thấy cái hình á, cái spot nhỉ, nghĩ liên tu bất tận. Còn gắn của mấy ông thầy kia đâu, nào cái tắt nhảy nhảy vài cái, cái đứng này đúng như chết rồi này. Mà không chết, tức là các ngài nhập định. Tại sao nó đo được cái đó? Tại vì khi tâm làm việc á, tâm thức làm việc á, cái dây thần kinh nó phát ra luồng điện, thì những cái capture nó bắt được, nó chuyển qua cái máy, thế nó dần dần dần. Thì tất cả những cái gì, một ý nghĩ của mình á, đều phóng ra, phát ra một cái hình dáng. Cho nên vậy cho nên những người có thần nhãn và các thiền sư, họ nhìn thấy tâm của mình được, đọc được tâm của mình, tha tâm thông, là mình không nhìn thấy. Tề Thiên nhìn thấy. Thì mình phải tập làm sao cho cái hào quang mình nó thanh tịnh. Quý vị tập phóng hào quang đi, phóng lại phóng càng nhiều. Vì phóng hào quang được thì từ từ ma quỷ nó không dám đến gần. Tại vì hào quang của ma quỷ nó là đen tối, mà hào quang của chư Phật Bồ Tát thì nó trong sáng mà nó mạnh lắm. Khi mình tụng kinh như vậy mà, thì nhờ pháp lực tỏa ra chư thiên đến, mà chư thiên đến thì hào quang của chư thiên rất là mạnh, thanh thì ma quỷ nó phải đi. Có vậy thôi. Nơi nào thường tu hành tụng kinh niệm Phật tu trì thì nơi đó nó trở thành linh thiêng. Tại sao linh thiêng? Chư thiên thường đến nghe ủng hộ, mà chư thiên đến thì hào quang sáng chói một vùng. Mà khi có hào quang của chư thiên thì hào quang của ma quỷ nó nhìn thấy trắng là nó phải chạy thôi. cái chùa này mà mời George Bush tới đây, tới hộ vệ đi, bodyguard đầy hết, những tụi ăn trộm ăn cắp nó bỏ chạy hết à, không biết gì chuyện, nó không biết làm cái gì thì nó phải bỏ chạy thôi. Nên mỗi lần mình bị cái gì đó là mình bị đang xui xẻo, mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát làm gì, tức là sao, là mình nâng cái tâm thức của mình lên cao một chút xíu để mà bắt được cái làn sóng Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là làn sóng Quan Thế Âm Bồ Tát từ từ chuyển sang mình, thì tự nhiên những cái chướng ngại chứng duyên đó nó được tiêu tan đi, và mình lại thấy ồ, Quan Âm cứu con rồi, đúng thiệt là cứu mình, nhưng mà mình cũng tự cứu mình nữa. Nếu mình không bắt đài thì sao mà cái kia chạy xuống, thì phải có qua có lại, Quan Âm cũng có đó, mà mình bắt chúng thì ơn phước của Quan Âm truyền xuống, thì nhờ cái đó mà những cái chứng duyên khác nó được tiêu trừ đi. Nên quý vị về tầng thượng ngồi phóng hào quang, nhưng mà đừng có làm hào quang giả nha. Hồi đó tôi nghe nói ở vùng Texas này có ai đó gì làm tái thế gì đó, vô cái ông bấm nút đây nè, bấm nút nhà bàn đằng sau, ông set up đồ điện tử chiếu hào quang ra, cái mấy người nó trời ơi, thầy này tu có hào quang, người đó đi ra khỏi ông bấm nút cái tắt. Yeah. Rồi sau đó ta quán tưởng tiếp tất cả chúng sinh cũng đều có một vị và ra sắp tòa trên đầu và đang lãnh nhận sự thanh lọc như ta, tức là ban đầu nó mình chưa quen mình quán cho mình thôi, kế tiếp mình quen rồi mình quán cho mình rồi đó, thì mình quán luôn cho cha mẹ anh em họ hàng của mình, trong nhà của mình, mấy người đó đang ngủ say hay đang làm gì không biết, mình cũng bắt ngồi ra hết, bắt ngồi mà ngồi trong tâm thôi. Cha mình ngồi chỗ này, mẹ mình ngồi đây, em mình ngồi phía sau, trên đầu mỗi người cũng có đỏ kim cang phát đoạn ngồi trên đầu hết, đang thanh lọc. Ban đầu mình nghĩ cho thanh lọc mẹ mình trước, xong đến ba mình, xong hết giờ thôi, em mình chờ ngày mai. Nhưng mà từ từ quý vị quán quen rồi, nó cũng quán cùng một lúc hết, ngồi hết, cha mẹ anh em gì ngồi sau hết, quán cùng một lúc hết. Quý vị sẽ thấy khi mà tu tập rồi, quý vị sẽ thấy cái tâm của mình nó làm được nhiều hay ít tùy cái mình, nó có giới hạn hay không là tùy mình, tâm nó không có giới hạn, mà chỉ vì mình không biết cho nên mình làm nó giới hạn thôi. Khi nào trở về bổn tâm rồi, trở về tự tánh rồi đó, thì cái năng lực nó vô cùng tận, cho nên Đức Phật nên vô cùng thần thông biến hóa, tại đã trở về cái tâm đó nó nhập cái pháp giới rồi, muốn làm gì được nó. Còn tâm mình bây giờ nó làm gì, nó nhỏ xíu nó nằm cục trong này à, không biết làm gì hơn nữa, nó phóng hào quang không ra khỏi cái nhà hay cái bếp thôi, chỉ biết làm gì, không biết làm gì khác hết. Rồi sau khi mình quán tưởng những cái đó xong rồi, quý vị thấy ban đầu cũng quán cho mình, xong kế tiếp được rồi thì quán cho những người thân xung quanh, và kế tiếp nó quán cho chúng sinh, kế tiếp nữa mình ngồi mình quán luôn cho cả cái dân chúng ở Waller này bị Quan Âm quay kim cang thất đoạn ngồi trên đầu. Ta đâu biết đâu mà kệ cứ quán cho ta luôn, cho nên tôi nói là bị dân chúng Mỹ ngồi xung quanh đây đâu biết trên đầu mình đang có kim cang ngồi trên đó. Thanh tịnh cho họ luôn. Đó, vì thấy tức là mình trong lúc đó dùng tâm của mình mà làm cứu độ, làm cho bao nhiêu chúng sinh trên các ngày lạc đang ngồi trên rừng núi đó, thấy không làm lợi ích cho ai hết mà đang làm lợi ích cho chúng sinh. Tại khi mà 10 người mà cùng quán chiếu như vậy đó, thì nó thành ra một cái định lực của cộng nghiệp. Chứ vì hiểu không, một người quán ông ra không đủ mạnh, 10 người quán cùng một cái đó tưởng tượng nó ra, 100 người cùng quán đó, đó cái lực nó càng ra mạnh hơn nữa. Chính vậy tại sao một cái liên một mình cứu nổi mẹ, là nhờ ca tăng đoàn chú nguyện cái lực nó mới vào được. Trong pháp giới nó lạ lắm, nó có lực là force energy bay tứ phía, mình không có làm gì được, mình không biết thôi, áp được những cái đó. Những người có thần thông là gì, nó biết điều khiển những cái luồng lực đó, luồng điển đó, trong pháp giới điều khiển những luồng hào quang, những luồng lực. Rồi sau khi quán tưởng xong như vậy thì mình quán tưởng tiếp, hài lòng, happy, satisfied, kim cang thất đoạ biến thành hào quang trên đầu đó, biến thành hào quang, biến thành một cái hào quang, rồi nhập vào ta và quán tưởng rằng thân khẩu ý của ta và của kim cang thất đoạ trở thành một không khác, và lúc đó tất cả nghiệp chướng này lúc này đều được tiêu trừ hết. Tức là mình phải quán tưởng xong xuôi hết rồi, mình nghĩ là quán tưởng vị trên này nó hài lòng, nói ok good, giỏi lắm rồi, cái vị nó tan thành hào quang nhập vào mình, đi nhập vào mình. Mình quán tưởng là thân khẩu ý của mình lúc đó hoàn toàn trở thành thanh tịnh. Nó thanh tịnh hay không mình không biết, nhưng mà tâm á thì quán tưởng là nó thanh tịnh. Cái đó là cái đặc biệt của mặt tâm á. Cứ làm như làm như vậy đi, cứ làm như là mình đã là rồi đó. Hãy làm như là mình đã là Quan Âm rồi. Còn đường lối của Đại Thừa đó, hãy tập làm Quan Âm, hãy tập làm những cái hạnh này để trở thành Quan Âm. Còn bây giờ đó, hãy làm những cái gì Quan Âm đã làm và tưởng như mình là Quan Âm luôn. Thì giờ không biết làm gì, mình nói quán chiếu xong xuống hết rồi, ngài hài lòng, tức là already done, xong rồi thanh tịnh rồi, rồi mình làm riết hồi nó thanh tịnh, nó vậy thôi. Đó, đó là tổng quát cái cách quán Kim Cang quán. Các vị hiểu hết chưa? Có vậy thôi, đâu có gì khó. Có vậy thôi. Khó không?
Khó là khó.
Khó khoảng ha. Có cô Phật tử hỏi là nếu không quán mà tụng chú không, nó có tiêu không? Tiêu, tiêu mà tiêu lâu hơn. Tại vì khi mình vừa tụng mà vừa quán thì cái hiệu quả nó nhanh hơn. À, còn nếu mà mình tụng không thì cái hiệu quả nó phải mất gấp 3, gấp 4 lần thì nó mới thành hiệu quả đó. À, quý vị hiểu không? Tại vì á, mình biết là trong cái đặc biệt của Đạo Phật là tất cả từ tâm mà ra. Và nếu mà sửa ngay từ tâm á, thì nó mau lắm. Giống là tâm là ông chủ, sửa ngay ông chủ thì nó xong hết. Còn nếu mình không sửa ông chủ, mình sửa theo kiểu của Thầy Pháp Quang viết làm sao thì đọc nó chạy chạy một chút xíu. À, rồi bây giờ quý vị nghe tôi đọc một lần, rồi sau đó quý vị ráng đọc lại y chang vậy. Tôi sẽ đọc một lần thì là chậm, rồi một lần vừa phải. Om benza sato sa maya mano balaya benza sato de no paticha jiro men bawa suto heyo men bawa subo heyo men bawa anarato men bawa sawa sidi men chayakta sawa kama sucha me chetang shireyang kuro hung ha ha ho bhagavan sawa tatagata benza mame mucha benzi bawa Mahasamaya Sato. À, đúng rồi, trong lúc đang tụng như vậy đó cũng phải quán tưởng, quán tưởng cho lành. Rồi bây giờ đằng xa có cái micro nào không? Rồi đưa cho anh Phật tử đằng xa tụng cùng với thầy, bật lên đưa cho anh Tuệ hết, để anh này tụng cùng với thầy. Rồi bây giờ tụng chừng 2 lần thôi, các vị nghe ha. Om benza sato sa maya mano palaya benza sato te no pa ticha jiro me ma wa sato kayo me ma subo kayo me ma wa anurato me ma wa sawa siri me chayata sawa kama sucha me chitang siri yang ha ha ho ho bhagavan sawa sata gata benza mame mucha benzi ma wa ma samaya sato a. Làm chưa? Quý vị đồng được không? Theo được phải không? Quý vị theo được phải không? Ôi, vậy thì giờ tôi đọc chậm, quý vị theo thử nha. Đọc tập theo, đọc chậm thôi. Làm lại ha. Om benza sato sa maya mano balaya benza sato te no paticha jiro men bawa suto kayo men bawa supo kayo men bawa anurato men bawa sawa siri men chayata sawa kama suchane chitang siri yang guru hong ha ha. Bhagavan sawa sata gata benza mame mucha benzi bawa ma samaya sato a. À, quý vị tụng khá rồi. Cái tụng đó không có cần đọc đúng đâu, là từng quý vị thấy đọc Bhagavan sawa sata gata nó đọc từng hai cái một, không có gì khó, từ có nhiều chỗ nó dính liền ha. Đọc lại lần nữa ha. Rồi từ từ nha.
Om Benzasato Samaya Manupalaya Benzasato Te Nopatichandido Membawa Sutokayo Membawa Supokayo Membawa Anurato Membawa Sawasidi Benchayata Sawakama Suchane Chitam Shiriyam Kuru Hong Ha 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 Ho Bhagavan Sawakata Gata Benzamame Mucha Benzi Bawa Mahasam咪啊，沙土啊，
嗯，睇下佢，哎呀，都冻脱啦，因为，好明显系冻冷嘅嘛啦。
Om Namah Maya Mano Balaya Mano Dade Nama Jiju Jiju Mema Sada Kaya Mema Sada Kaya Mema Sada Kaya Mema Nara Dama Mema Sawa Siddhi Benchayam Sawa Sawa Kama Suja Meshadan Shriyam Guru Hung Ha Ha Ho Baga Wan Sawa Tata Gata Minta Bame Mucha Minti Vama Ma Sama Yasa To A Sorry.
Rồi, thôi nhé, nó đủ rồi. Rồi, rồi bị khoan, bây giờ phải truyền ra tiếp cho quý vị câu 6 chữ thôi, để tập nó dễ. À, quý vị đọc theo ha.
Om Benza Sato
Hong
Om Benza Sato
Hong.
Đọc một lèo luôn. Om Benza Sato Hong. Đó. Thì quý vị nào nhớ đó thì đọc 6 chữ này cũng được. Om Benza Sato Hum Benza Sato Hum Benza Sato Hum Benza Sato Hum.
Gọi là bên đây anh đứng đây, gọi là bên da.
Rồi có nghĩa là ai hỏi thì khoan khoan để anh kia. Nè, thường là thần chú là không có thông dịch, không thông dịch được. Thật ra cái này ấy, nó cũng có thể dịch được nhưng mà ta không dịch. Và tên theo thi tạng thì 100 chủng tự này là tên của 100 vị di đam ở trong Trung Ấm Thanh Bảo Đô. Rồi cô thì hỏi.
À, con chỉ muốn thông báo hồi sáng nay đó này, cái bài của thầy đang đọc ở trên đài Việt Nam Sài Gòn Đức Trâm, con lái xe tới đây.
Bài nào?
Bài là ý dụng thân, trong cái cuốn ý dụng thân.
Vậy hả?
Dạ, anh đi xe vô đọc cho nửa tiếng
con. Ai đọc?
Dạ, anh đi trình mọc ngay với giọng
điện. Ừ, được rồi, ai đọc thì cái đó chuyện của anh ta.
Con thấy ở trên đài con rồi, con lái xe tới đây. Con thấy cái bài xong mà biết xong mà hay quá. Mà cái cuốn của thầy là con đọc hết rồi mà con không biết nhớ. Xong rồi con nghe con đọc thì con thấy quá hay quá. Nói về cái tạp chí của thầy với lại cái bạch lạc ơn lạc. Đọc cái chỗ đó anh ba, anh sáu thì cái gì tới cái cuối cùng ấy, con mới nói đây là và ý định văn của
trời ơi. Rồi hết được rồi. Rồi các ai có gì hỏi nữa không? Dạ, dạ
chúng. Thầy chỉ dùng cái cách để mà một cái tên là lại thắng hỗ trợ trong nhà Việt Nam. Mà sao nhớ mà đến được
gia đình? À, cái đó thì dễ thôi. Thường á, cái đó là mình đeo một tay để sâu chuỗi ở đây nè. Khi nào có sâu chuỗi nhỏ lắm. Đưa cho tôi mượn. Lan đem lên đây. May cho quý vị là kỳ này trong khóa này tại tôi cũng mệt quá rồi, nhưng là cho quý vị lại theo kiểu Tây Tạng làm người dơ hết áo tràng. Để như vậy nè, cái tay mình để như vậy đây ha. Đó, muốn mình lạy xuống nè, để xe xuống cái vậy, đứng lại cái lần một cái, xuống lại một cái, đứng lên lần một cái. Đó. Và khi mình biết tiểu đường cái này bao nhiêu đó, lạy xong đó thì phải bên ngoài đó phải có cái tờ giấy gạch một cái, xong gạch theo cái hình ô vuông đó là gạch chéo là 5 đó, xong rồi gạch tiếp vậy, gạch đến như vậy đó, lại xuống đứng lại gạch một cái vậy đó, để như vậy đó. Nếu mà quý vị phải nói trước thì cho hỏi cho tập khí công cho lại cái đó thì được rồi.
cái gì?
Thôi cũng được, mà thầy có cái một kiểu đó không được.
Rồi, rồi chú kia.
Ông Ba Sa Sát Sa Hùng, đúng. Ông thầy là ông thầy gì Việt Nam phải không? À đúng rồi. Cái này á, tôi nói là đọc theo kiểu Tây Tạng. Tại vì Tây Tạng á, chữ V á, họ đọc không được. Và chữ R á, họ đọc không được. Trên Om Vajra thì họ đọc là Om Benza. Satwa thì họ đọc chữ V á, tiếng, giống như là tập tiếng Phạn á, là Satwa Bồ Đề Satwa. Bodhi Satwa là Bồ Đề Tát Đoạ. Thì Tây Tạng nó đọc chữ Satwa không được, nó đọc là Sato. Trên những cái mà quý vị học hôm nay là đọc theo kiểu Tây Tạng. Còn nếu là đọc kiểu tiếng Phạn là Om Vajra Satwa Hum. Om Vajra Satwa Hum thì đọc theo kiểu nào cũng được hết á. Đọc theo kiểu tiếng Phạn thì tốt, và đọc theo tiếng Tây Tạng cũng tốt. Lý do tại sao? Tại vì dân Tây Tạng họ tu lâu năm rồi, thì trong pháp giới nó trở thành một cái nghiệp lực, mấy cộng lực. Thì khi mình đọc như vậy nó cũng dung cảm cái chiều đó thì cũng không sao. Nếu mình quen mình đọc như vậy. Cái bài chú đúng á, viết tiếng Phạn nó không phải là Om Benza Sato Samaya, mà nó là Om Vajra Sato Samaya Manupalaya. Thì cái tiếng Tây Tạng á, phần đông là nó gần giống như tiếng Phạn. À, không sao. Mình đọc Om Vajra Sato Hùng cũng được. Rồi, câu gì nữa? Ông không dạy hả?
Không có dạy nhưng mà ông
xem thì hỏi ông nha, sao hỏi thầy? Hỏi té. Thì quán chiếu giáp dung đó, thì cái đó là khi mà quán chiếu Đạo Trị Thanh Pa là một di đăng. Là một di đăng thì lúc đó là quán chiếu theo kiểu đó. Còn cái này quán chiếu riêng như vậy đó, thì chỉ là một cái phương pháp để mà purify thôi. Còn khi quán chiếu giáp dung đó, thì đó là lúc đó lấy cái này là một di đăng để tu riêng. Hiểu không? Ừ. Rồi.
Tại chỗ mà kim can quán, khi mình quán thì mình đọc
chữ
thang là cái gì
mà con chữ thang? Cái này thầy có thể làm phải đem cái bảng ra mới được.
Viết cái chữ thang rồi. Rồi thôi câu này câu chót sau đó là dập tiền. Quý vị không có tu mật tâm đâu. Rồi mật tâm hả? Này thì có thầy pháp quan tu mật tâm thôi. Cái chữ tăng nó là như thế này nè, viết bởi thầy đó. Chữ tăng đây là tiếng Tây Tạng, chữ tăng là như vậy thôi. Chữ này chữ T nè, cái này là chữ M là tăng. Nó giống như này là chữ này là chữ ta nè. Ôm thân yên pháp tê hùng. Thì đây là chữ D của Tây Tạng. P là D là pháp tê hùng. Thì mình quán tưởng trên đầu mình á là cái chữ này. Chữ này nó tưởng chữ này dễ mà. Rồi sau đó nó cũng trên đầu mình. Rồi sau đó nó bất thình lình nó biến thành bông sen. Tại sao? Là chữ tượng trưng cho bông sen. Pháp tê. Vậy thôi. Trước khi biến thành bông sen, nếu mà mình không biết thì mình cho bông sen liền. Nếu mình biết á, thì mình từ chủ tự tan, từ tự nhiên tan nó, từ những chữ này nó nghiên biến thành con sen.
Cũng
phải
cái
nghiên, cũng
biểu ra cái
gì
chúng
ta cũng là cái gì đó, giống như chữ hùng, chữ tri gì đó, chữ tan là chữ có liên quan đến con sen. Thôi hết rồi. Có, chỉ có từ trên đầu thì tôi không thể là không may. Không, một ngày hoa sen trên này. Ở đây chỉ có chín mươi sáu bông sen thôi. Khi mình quán tưởng trên đầu á, thì cái lông sen trên đầu thì nó quay. Nhưng mà cái này là chuyện riêng. Tuy người nào mà nhạy cảm sensitive thì không sẽ cảm giác, còn người nào không thấy gì hết thì thôi, đa số không thấy gì hết.
Bắt đầu thì các bạn có thấy cái này nó cũng quay.
Vậy thì cô có cảm giác gì không?
Ở đây cũng có vài người quay lung tung á.
Không, những người quay thì tiếp tục, thì mai mốt là nó mở ra thì sẽ có thể gọi là first eye. Con mắt thứ ba. Trời ơi, sao hỏi dữ vậy, hết giờ rồi, thôi. Không có trả lời nữa, sẽ hồi hướng. Mình có gì hồi hướng.
Nguyện đem căn này
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.